Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Hai đầu tuần. Anh Quang Hưng:
Vâng, đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ Hai. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chúng ta vẫn còn Tết không chị Thu Nga?
Muốn Tết thì vẫn còn Tết. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay không biết là có còn Tết hay không thì tùy lòng của chúng ta mà thôi. Cho nên là, nhưng mà thật tình ra thì cái không khí Tết mình nói nó cũng vẫn bàn bạc, là tại vì cuối tuần qua thì có nhiều hội hè cũng như là có cái chương trình mà lễ thượng nguồn ở tại các chùa. Đây là lễ rất là lớn. Và ngày hôm nay là ngày mùng 17, cho nên vẫn tiếp tục ăn Tết. Trong khi ở ngoài kia trời bắt đầu lạnh lạnh, trở lại một chút. Nếu mà so với những ngày trước thì bây giờ ta hơi lạnh lạnh, 57 độ. Cao nhất là 61 vào buổi tối là 47. Ngày nay có thể có mưa và cơ hội có mưa là 20%. Ngày mai thì quả thật là lạnh trở lại, 49, 43. Và ngày mai mưa đến 100%. Rồi tới ngày thứ Tư thì cũng vẫn còn lạnh, 59, 36 và không còn mưa nữa. Và cái nhiệt độ này nó cứ lên, nó xuống hoài, cho nên có nhiều cái mũi bị sụt xịt, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Houston thì cuối tuần vừa qua cũng có một vài các cái tổ chức sinh hoạt cộng đồng, cũng như là vẫn còn cái không khí Tết, thì một vài có chùa thì vẫn tổ chức các cái hội chợ. Nhiệt độ thì cũng tương đối khá là ấm áp so với cái chúng ta vẫn còn trong cái gọi là mùa đông. Tuy nhiên hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất là 74 và buổi tối xuống thấp là 65. Hôm nay thì có 30% cơ hội mưa. Qua ngày mai thì cũng như là Dallas thì Houston cao nhất là 72, buổi tối xuống thấp là 50. Và ngày mai thì được dự báo là sẽ có tới 100% cơ hội mưa cho nguyên một cả ngày mai. Và tới ngày thứ Tư thì nhiệt độ giảm xuống một chút sau cái cơn mưa của ngày thứ Ba, cao nhất là 66, buổi tối xuống thấp là 45, không có phần trăm cơ hội mưa. Và ngày thứ Năm thì cao nhất 68 và buổi tối xuống thấp 50.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về chương trình vận chuyển y tế. Kể từ khi chương trình này được giao cho tư nhân quản lý thì con số phục vụ cho các bệnh nhân, những người có thu nhập thấp thì đã giảm xuống phân nửa, tuy nhiên tiêu tốn khá nhiều và nhận được rất là nhiều những lời phàn nàn, chê trách. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Tờ Houston Chronicle sáng nay dành nửa trang để nói về việc các cửa hàng bán lẻ dọc theo biên giới của tiểu bang Texas cũng như trên toàn quốc đã phàn nàn rằng một dự thảo về việc điều chỉnh thuế biên giới có thể sẽ gia tăng chi phí về nhập khẩu và bao gồm như là giá thực phẩm, quần áo và những vật dụng khác cũng sẽ tăng theo. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin khác liên quan đến chính quyền của Tổng thống tân cử Donald Trump và đặc biệt nhắm vào vị cố vấn về vấn đề an ninh quốc gia là ông Michael Flynn. Thì những rắc rối, những xáo trộn hiện đang có xuất hiện trong thời gian gần đây tại bộ phận về vấn đề an ninh quốc gia, vốn là trung tâm quản lý những thỏa thuận của Tổng thống với thế giới bên ngoài. Thì ông Michael Flynn đã đưa ra những cuộc điều tra về việc mình nhắm đến là những gì ông đã nói với đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ về việc dỡ bỏ lệnh cấm được ban bố trong những ngày cuối cùng của chính quyền cựu Tổng thống Obama và liệu rằng là ông này có lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc đàm luận đó hay không và những rắc rối xung quanh vấn đề này hiện vẫn đang còn tiếp diễn. Và bản tin cuối liên quan đến việc thống đốc Greg Abbott đã ra tối hậu thư cho các nhà lập pháp của tiểu bang về việc nghiên cứu xem có tổng cộng nên đầu tư khoảng bao nhiêu tiền trong 2 năm kế tiếp dành cho chương trình giáo dục có phẩm chất cao của tiểu bang. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính ngày hôm nay nói về việc đã có 20.000 người Mỹ đã biểu tình vào ngày hôm qua. Họ mang theo cờ Mỹ cũng như là mặc áo trắng để biểu tỏ về cái sự đoàn kết của họ. Ngày hôm qua Chủ nhật thì tại Mexico City là thủ đô của Mỹ, họ cũng yêu cầu những người biểu tình yêu cầu rằng cần phải tôn trọng quốc gia của họ, cũng như là chương trình di trú của Hoa Kỳ là một trong những cái hành động có vẻ như là thù ghét đối với lại người Mỹ. Trong cái khoảng thời gian gần đây có những cái lộn xộn cũng như là lo ngại ngay từ phía bên trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Đây được xem là một trong những cái trung tâm điều hành về tất cả các vấn đề có liên quan đến việc Tổng thống có cái chính sách ngoại giao của một cái thế giới bất định. Tuy nhiên vì thiếu hẳn những cái đường lối về chính sách, cho nên là Ban Hội đồng An ninh Quốc gia hiện nay vẫn phải hành động theo cái chính sách riêng và không có một con đường hướng nào được xem là đoàn kết. Trong khi đó thì các thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas bây giờ rất bận rộn và vì vậy mà người dân muốn đưa ra những cái ý tưởng của họ hoặc là những yêu cầu của họ thì rất là khó khăn. Và cuối cùng thì bóng chày vẫn được xem là một trong những cái trò chơi về con số trong một cái cuộc vận động khá là thành công để có thể có quỹ của công chúng nhằm xây một cái vận động trường trị giá 1 tỷ Mỹ Kim có mái che của Texas Ranger. Thì hiện nay có những cái con số cần phải theo dõi, chẳng hạn như là cần phải có những cái bảng hiệu lớn rộng từ 7.000 cho đến 8.000 do. Trong khi đó thì những cái bảng hiệu quảng cáo lớn cũng cần phải có tới 300 cái. Và những người thiện nguyện cũng cần phải đến gõ cửa ít nhất là 75.000 căn nhà và cần tới 20.000 giờ cho những người thiện nguyện. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc là các cái nhà bán lẻ tại Hoa Kỳ lo sợ rằng việc mà tăng cái thuế biên giới sẽ ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của các cái cửa hàng này. Và một cửa hàng tại thành phố Houston tại Montrose tên là Corazon, làm cái cửa hàng mà chuyên bán những cái đồ về gỗ, về nội thất, thì nói rằng là anh lo sợ rằng cái việc kinh doanh của mình sẽ có gặp nhiều cái khó khăn nếu như mà cái việc thay đổi về thuế tăng lên sẽ coi như là thành hiện thực trong thời gian sắp tới. Và người này nói rằng là khách hàng sẽ phải chi trả nhiều hơn cho thuế và do đó thì các cửa hàng bán lẻ sẽ mất đi một phần lợi nhuận và việc mà không bán đủ các sản phẩm thì có thể sẽ phải dẫn đến việc đóng cửa các cửa hàng này. Và các cái nhà bán lẻ trên khắp tiểu bang Texas cũng như là toàn Hoa Kỳ đang cảnh báo rằng cái mức thuế điều chỉnh biên giới được đề xuất sẽ làm tăng chi phí nhập cảng và mở rộng ra các cái giá như là lương thực, quần áo và các cái mặt hàng tiêu dùng khác. Các công ty tại tiểu bang Texas bao gồm là tại thành phố Houston cũng như là tại thành phố Dallas đã tham gia cùng hơn 150 công ty khác trên toàn Hoa Kỳ trong một chương trình chống lại việc có thể tăng cái mức thuế biên giới. Và kế hoạch này thì chủ yếu là nhằm tăng thuế 20% các cái mặt hàng nhập cảng. Trong đó thì Liên đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ cho dự tính rằng sẽ tăng giá các sản phẩm tiêu dùng là 15%. Và bằng cách tăng giá các cái hàng hóa nhập cảng từ những cái quốc gia như là Mỹ, Tây Cơ, Trung Cộng và các cái nước từ Đông Nam Á, thì cái thuế biên giới sẽ làm cho các cái hàng hóa của Hoa Kỳ cạnh tranh nhiều hơn ở đây, khuyến khích cái việc sản xuất ở Hoa Kỳ cũng như là tăng nhiều công ăn việc làm hơn cho tại nước này. Thì đó là những cái người mà ủng hộ việc tăng thuế cho biết. Và đảng Cộng Hòa và nhiều nhà kinh tế cũng đã chọn ra những cái ý tưởng như vậy trong nhiều năm qua. Nhưng bởi vì trong quá khứ giờ việc mà đảng Dân Chủ vẫn còn trong tòa Bạch Cung thì đã cái kế hoạch đã được đưa ra, tuy nhiên cũng không được thực hiện trong một thời gian dài. Bây giờ thì việc mà đảng Cộng Hòa nắm cả Hạ viện lẫn Thượng viện cũng như là Tổng thống Donald Trump là một người đã từng làm kinh doanh trước đây thì đã lên tiếng ủng hộ chương trình tăng thuế. Và như vậy thì khả năng trở thành một đạo luật chính thức trong một thời gian tới sẽ rất là cao. Và các cái công ty mà có doanh thu coi như là rất là nhiều ở tại nước ngoài như là cái việc như là công ty mà hàng không Boeing hoặc là tập đoàn công nghiệp General Electric cũng như là cái nhà sản xuất hóa chất Dow Chemical thì đã có những kế hoạch cho sự thay đổi nếu như mà trong tương lai việc mà tăng thuế nhập cảng tăng lên. Tuy nhiên các cái nhà bình luận cho rằng việc mà tăng các loại thuế biên giới sẽ khiến người tiêu dùng Hoa Kỳ cuối cùng cũng sẽ phải trả nhiều hơn với việc mà các cái chi phí phát sinh hơn bởi các cái gia đình mà có thu nhập thấp và trung bình và sẽ khó mà mua được những cái món đồ mà sản xuất tại Hoa Kỳ. Và nếu như mà thuế biên giới được ban hành thì những cái ngành nghề như là dệt may, ô tô nội thất phần lớn được nhập cảng thì đây sẽ phải làm việc tại Hoa Kỳ, và do vậy thì một năm thì ít nhất những cái người tiêu dùng trung bình tại Hoa Kỳ sẽ phải trả thêm một con số là 350 Mỹ Kim cho một món đồ làm tại Hoa Kỳ. Walmart là một nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ cũng đã quyết định tham gia chống lại cái việc mà tăng thuế biên giới trong thời gian sắp tới. George Kellerman là chủ tịch cũng như là giám đốc điều hành của Hiệp hội bán lẻ tiểu bang Texas cho biết rằng là việc mà tăng, nếu như trong thời gian sắp tới, việc tăng thuế biên giới sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều các cái nhà bán lẻ tại tiểu bang này, nhất là những cái nhà bán lẻ về quần áo và hàng hóa, thực phẩm cũng như là những cái loại thức ăn được trồng bên ngoài Hoa Kỳ như là bơ, chuối và cà phê thì sẽ nên trở nên đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, người dân sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải việc mua những cái món hàng này và phải trả gấp đôi cái số tiền thay vì trước đây chỉ trả ít, bởi vì đây là những sản phẩm được trồng bên ngoài Hoa Kỳ. Và đó là một việc không hề tốt và chúng tôi phản đối điều này, và chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn việc mà tăng cái mức thuế biên giới. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một cái vụ mà nổ súng xảy ra hôm sáng Chủ nhật và một thanh niên 17 tuổi ở Arlington và đang bị cảnh sát điều tra và chiếc xe bị trộm và làm cho chủ nhà sợ hãi chạy qua hàng xóm và cũng làm cho hàng xóm ở trong tình trạng run rẩy. Nhân viên công lực đã được gọi đến hiện trường xảy ra vụ nổ súng vào lúc 3 giờ sáng ở khu vực Frenchwood ở phía bắc của Arlington. Cảnh sát đã tìm thấy thiếu niên này trên đường phố và đã chết sau khi đem vào bệnh viện và chưa báo cho người nhà. Và đó là cái tin mà khi mà bài báo này lên khuôn. Chưa có người nào bị bắt trong vụ xảy ra vào cuối Chủ nhật. Một người đàn ông thứ hai chạy trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Và cảnh sát đã cho biết vài chi tiết nhưng là nói phải đưa cái trường hợp này tới văn phòng biện lý Tarrant County để review. Người đàn bà mở cửa trong chiều Chủ nhật nói có vụ nổ súng, đã nói chuyện với lại báo chí. Và người hàng xóm chung quanh đã, khi mà đáp trả câu hỏi của cảnh sát, đã chảy nước mắt khi bà thấy cái việc này. Bà thấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn và bà đi ra ngoài và thấy nhân viên cứu thương đang cấp cứu một thiếu niên mà bà tưởng là con trai của bà. Và mặc dù sau đó bà thấy không phải là con của bà vẫn cảm nhận được cái tình trạng của người mẹ của thiếu niên đó. Bà nói thiếu niên này nằm ngay ở giữa đường cách chiếc xe khoảng 20 feet và chiếc xe bị bắn vài chỗ. Sau đó một người hàng xóm khác cũng nói là bà nghe tiếng súng và cả nhà thức dậy. Bà nói những người sống ở trong căn nhà có người bị bắn đó từng nhiều lần dùng xe limousine service và có rất nhiều xe tới lui thăm viếng thường xuyên. và bà Tao nói chưa có nghe ai vào đây cái khu vực này ăn trộm trong nhiều năm. Và có những người kết luận rằng tuổi trẻ làm những chuyện điên rồ để đưa đến cái chết. Và cái câu chuyện bí ẩn này vẫn đang được cảnh sát điều tra. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin nói về việc giao cho các công ty tư nhân quản lý về chương trình vận chuyển những người dân có thu nhập thấp của tiểu bang Texas đến các cuộc hẹn y khoa đã tiêu tốn của tiểu bang hàng triệu Mỹ Kim. Và trong khi đó thì số lượng người được phục vụ lại ít hơn phân nửa. Đó là theo những số liệu được Bộ phận Quản lý về Ngân sách Thượng viện đã đưa ra trong bài báo này. Thì trong khoảng 5 năm kể từ khi tiểu bang Texas bắt đầu giao cho các cơ quan tư nhân quản lý dịch vụ vận chuyển, những người gọi là vận chuyển y tế, thì con số những người nhận Medicaid sử dụng dịch vụ này đã giảm từ 350.000 người xuống chỉ còn 150.000 người. Và con số trong khi đó thì con số những lời phàn nàn lại tăng cao, mặc dù chi phí quản lý cũng đã tăng. Và theo đó thì như tính trung bình ra, chi phí cho mỗi một lần vận chuyển như vậy cũng đã tăng gấp 3 lần. Nỗ lực giao cho các cơ quan tư nhân quản lý dịch vụ này nhằm để giảm thiểu những vụ gian lận. Và mặc dù đã có việc gian lận đã giảm xuống, tuy nhiên vẫn có xuất hiện việc gian lận. Và ngân sách của tiểu bang tính rộng ra thì các cơ quan tư nhân này đã tiêu tốn quá nhiều và cũng đã có hàng ngàn người không sử dụng được dịch vụ này. Việc tiền thuế của tiểu bang cũng đã tiêu tốn lên đến 316 triệu Mỹ Kim. Mặc dù chương trình này vẫn được áp dụng cho toàn tiểu bang, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Mặc dù có khá nhiều những vấn đề liên quan đến chương trình này trong thời gian vừa qua, tuy nhiên cơ quan về vấn đề chăm sóc sức khỏe của tiểu bang Texas vẫn tiếp tục để mà tái ký hợp đồng lại với các công ty tư nhân này đến năm 2018. Vấn đề nảy sinh khi mà có quá nhiều thủ tục rườm rà và cơ quan về vấn đề quản lý chăm sóc sức khỏe của tiểu bang cũng đã không có nhiều sự lựa chọn cho việc lựa chọn những công ty tư nhân này, dẫn đến các công ty tư nhân này có thể nâng giá lên. Và theo ví dụ như là công ty Texoma Area Paratransit System, thì công ty này đã điều hành để mà chỉ có 4 người mà thôi, nhưng mà hoạt động trên 16 quận hạt ở phía bắc của tiểu bang Texas, khiến cho khá nhiều người không thể sử dụng được dịch vụ của công ty này, nhưng mà công ty này vẫn khai lên số tiền quá cao. Và trường hợp tương tự cũng xảy ra ở các khu vực của tiểu bang Texas, bao gồm khu vực phía Tây, phía Nam và một số phần khác. Trước đây đó thì các báo cáo về vấn đề kiểm toán cho thấy rằng 19% những tài xế của công ty này đều có những tiền sử phạm tội khá nhiều, và 16% khác thì lại không có bằng lái. Nên các công ty này vi phạm rất là nhiều những điều lệ, những bắt buộc của tiểu bang. Nhưng mà bởi vì thiếu hụt về vấn đề tài xế, cũng như rằng là các công ty này không biết vì lý do gì không cung cấp đầy đủ những thông tin đó, nên dẫn đến việc tiền thì chi nhiều nhưng mà lại không đủ phẩm chất, cũng như rất ít những người, hơn phân nửa những người của trước khi giao cho các công ty tư nhân quản lý thì sử dụng, nhưng mà khi mà giao xong thì các công ty này giảm xuống phần nửa. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, sớm muộn gì thì các học sinh của học khu Fisco, ngoài cái việc các em phải dọn dẹp phòng ngủ mà các em còn phải dọn dẹp luôn cả phòng học của mình nữa. Đây là một số những cái ý tưởng mà những người thiện nguyện viên đã đưa ra nhằm giúp đỡ cho học khu có 60.000 học sinh hiện nay đang cần phải giải quyết về vấn đề thiếu hụt ngân sách. Vì trước hết là tiểu bang đã cắt giảm ngân sách của họ, cũng như là trong tháng 8 vừa rồi thì các cử tri đã bác bỏ về cái phần tăng thuế bất động sản. Các nhà lãnh đạo của học khu Fisco ISD cùng chung với lại một số các thành viên trong cộng đồng đã đưa ra một số các chiến thuật. Thêm vào đó thì các em học sinh sẽ phải tự đổ rác lấy, và như thế có thể cắt giảm số giờ làm việc của các nhân viên làm vệ sinh. Những cái khuyến cáo này cũng như là những cái lời đề nghị trên, trước hết là còn đưa ra cho cái việc là sẽ tính thêm một số tiền, nhất là các học sinh trung học, lên tới $200 cho các em nào tham gia vào đội bóng, hoặc là có thể đưa ra một số những học sinh tối thiểu cho một lớp học. Những cái lời đề nghị này đã được đưa ra từ một số những cái nhóm khác nhau. Họ thu những cái dữ liệu rồi sau đó đưa ra những cái con số hàng tháng cần phải chi tiêu. Một số những cái ý tưởng này đã được học khu đưa ra nhằm như là chẳng hạn như là cái trường hợp là cúp hẳn về cái số tiền niên liễm dành cho những cái tổ chức được xem là chuyên nghiệp và một số những cái tổ chức khác để mà có thể giảm thiểu những cái chi tiêu cho học khu. Một số những ý tưởng khác chẳng hạn như là tính thêm những cái lệ phí đối với là học sinh trong những cái sinh hoạt có liên quan đến ngoài giờ học hoặc là trong cái giờ mà các em có thể đi đến những cái nơi xa. Những cái ý tưởng này sẽ được một cái nhóm phía bên trong của hội đồng quản trị để mà họ có thể xem lại những cái dữ liệu và xem coi, tính xem coi là nó có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống hoặc là cái việc học hành của học sinh như thế nào. Và sau đó họ sẽ đệ trình lên ban hội đồng quản trị giáo dục và cuối cùng thì hội đồng này sẽ chọn ra những cái ý tưởng tốt nhất nếu có thể để có thể áp dụng cho cái việc giảm thiểu những cái chi tiêu dành cho học khu Fisco ISD. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 13 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 17 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ 30 là chương trình những vấn đề luật pháp. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là chương trình câu chuyện thời sự. Và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là Android, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe đài bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBGN từ ngày thứ tư cho đến ngày chủ nhật, chương trình của Texas ngày thứ tư là kinh tế tài chánh, ngày thứ năm là ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ sáu thì quý vị sẽ xem những sinh hoạt vẫn tiếp tục Tết và liên quan tới những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng của chúng ta, như là lễ thượng nguồn ở tại chùa Đạo Quang, hay là chương trình mà về lễ hội tâm linh, rồi ngày thứ sáu là kỷ niệm 228 năm chiến thắng Đống Đa, và cũng như là những cái chương trình mà sinh hoạt khác. Rồi ngày thứ bảy là văn học nghệ thuật phỏng vấn ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh về cái cuốn hồi ký Vượt Ngục và Vượt Biển, ông sẽ ra mắt trong một ngày gần đây, ngày 2 tháng 4. Và ngày chủ nhật là chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngày hôm nay thì là ngày đầu tuần và trời cũng khá khá lạnh trở lại. Thì vấn đề giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thứ hai đầu tuần mọi người cũng rất là bận rộn. Trên xa lộ 635 Tech Press đi về hướng Tây có một tai nạn xảy ra và gây cho cái đoạn đường này đang bị kẹt xe. Ngoài ra, Dallas North Tollway chạy về hướng Nam từ President George Bush Turnpike cho tới 635 cũng đang bị kẹt. Trên xa lộ East 820 chạy về hướng Bắc ở Arlington đang bị kẹt xe từ đoạn 30 cho tới 183 Airport Freeway. Và đó là những cái đoạn đường đang bị kẹt xe. Ngoài ra, một số đoạn đường khác chúng tôi thấy cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ cao điểm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Làm giàu, khóa học đầu tư cổ phiếu. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự khóa học đầu tư cổ phiếu được tổ chức 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngày 17, 18, 19 tháng 2, 2017 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại khách sạn Hampton Inn & Suites, địa chỉ 200 Brook Hollow Plaza Drive, Arlington, Texas 76006. Tại khóa học, nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp Chính Đỗ sẽ chia sẻ với quý vị từ A tới Z những bí quyết về đầu tư cổ phiếu với lợi nhuận hàng năm ít nhất từ 10% đến 500%. Khóa 1 thứ 6 ngày 17 tháng 2, hướng dẫn đầu tư ETF, CFD, short selling, mở account và hướng dẫn làm thế nào để đạt được tự do về tài chính. Khóa 2 thứ 7 ngày 18 tháng 2, hướng dẫn đầu tư theo phương pháp Warren Buffett và Momentum. Khóa 3 chủ nhật ngày 19 tháng 2, hướng dẫn 7 chiến lược đầu tư quyền chọn, lệ phí khóa 1 50 Mỹ Kim. Quý vị có thể ghi danh lớp sáng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều hoặc lớp tối từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Nếu quý vị không hài lòng với khóa học, ban tổ chức sẽ hoàn tiền lại 100%. Xin liên lạc Mai Dung 626-552-1129, 626-552-1129, email chính@do1@yahoo.com.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington.